Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 24 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề hướng về Thánh Địa nhân dịp Giáng sinh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về niềm hy vọng Công giáo nảy sinh từ một cuộc đời rách nát bầm dập. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về các nhân đức trong các văn kiện giáo hội từ Công đồng chung Vatican II. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua 23 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến tân đại sứ Cuba cạnh Tòa Thánh, ông Rodney Alejandro López Clemente, đến trình ủy nhiệm thư. Đại sứ López Clemente năm nay 67 tuổi đã từng làm đại sứ của Cuba tại Romania, Đức, Anh Quốc và Italia. Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cuba cho đến nay không hề bị gián đoạn, kể cả sau khi chế độ Cộng sản do Fidel Castro lãnh đạo lên nắm chính quyền tại Cuba hồi năm 1959.
Jakarta, cảnh sát tại Indonesia đang động viên để bảo vệ các tín hữu Kitô thiểu số đang bị các nhóm khủng bố đe dọa trong dịp lễ Giáng sinh này. Hơn 87.000 nhân viên an ninh đã được động viên trong công tác này. Nhiều nhóm tín hữu Hồi giáo cũng liên kết với những tín hữu Kitô thiện nguyện để giữ gìn trật tự và canh chừng các nhà thờ, nhất là trong những ngày lễ Giáng sinh tại nhiều nơi ở Indonesia. Cách đây hơn một tuần, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã chính thức cảnh giác chống lại kế hoạch của những thành phần Hồi giáo cực đoan tấn công các tín hữu Kitô trong dịp lễ Giáng sinh. Tại tỉnh Bandar Aceh, trên đảo Sumatra, cảnh sát cũng lên tiếng báo động về những cuộc khủng bố có thể xảy ra. Tình trạng báo động cũng ở mức độ cao ở thủ đô Jakarta, cũng như tại đảo Sulawesi. Một lãnh tụ Hồi giáo, ông Torit Baharuddin nói, một số người muốn lợi dụng tôn giáo để thi hành những hành vi bạo lực. Đó là một mưu toan chia rẽ các tín hữu Kitô với các tín hữu Hồi giáo. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, các quan sát viên nhận xét rằng có một lý do khác khiến cho các hoạt động khủng bố có thể xảy ra, đó là các cuộc tuyển cử đang đến gần. Những vụ khủng bố có màu sắc tôn giáo có thể tạo nên những căng thẳng chính trị mà một nhóm cực đoan có thể thủ lợi cho họ trong dịp tuyển cử.
Roma, Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc nhở rằng, người ta không thể thích ứng đạo lý với các hoàn cảnh. Giáo hội không phải là một đảng phái chính trị thăm dò dư luận để tìm kiếm sự đồng thuận. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người đưa tin chiều số ra ngày 22 tháng 12 vừa qua tại Italia, Đức Tổng giám mục Müller nói, một cuộc đối thoại cụ thể là điều cần thiết, có những tình trạng khác nhau cần phải thẩm định khác nhau. Đức Tổng giám mục Müller bày tỏ lập trường trên đây vài tuần sau khi Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới phổ biến bản câu hỏi để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về mục vụ gia đình. Mặt khác, trả lời câu hỏi về vấn đề Huynh đoàn Thánh Pio X gồm các tín hữu Công giáo thủ cựu ly khai với Giáo hội Công giáo, Đức Tổng giám mục Müller nói, và tiệt thông dành cho những người chịu chức giám mục bất hợp pháp đã được thu hồi rồi. Nhưng sự tuyệt thông về bí tích vẫn còn vì sự ly giáo này. Chúng tôi không khép kín đối với Huynh đoàn Thánh Pio X, nhưng chúng tôi mời gọi họ hãy hòa giải. Họ cũng cần thay đổi thái độ và chấp nhận những điều kiện của Giáo hội Công giáo.
Paris, Đức Giám mục Giáo phận Gray Tây thuộc vùng Paris bên Pháp đã thành lập một ủy ban điều tra về một vụ khỏi bệnh lạ lùng có thể mở đường cho việc tôn phong chân phước Jerzy Popielsko ở Ba Lan lên bậc hiển thánh. Cha Popielsko, 37 tuổi, phó sứ tại Warszawa, trung úy công đoàn liên đới, đã bị ba nhân viên mật vụ Cộng sản Ba Lan bắt cóc và sát hại, và người ta tìm thấy thi hài của cha ngày 19 tháng 10, 1984, trong dòng sông Vistula với nhiều vết bị đánh đập. Cha được phong chân phước ngày 6 tháng 6, 2010 tại thủ đô Warszawa. Ngày 14 tháng 9 năm ngoái, một linh mục đã được mời khẩn cấp đến một bệnh viện ở Crete để sức dầu cho một bệnh nhân sắp chết. Đó là một người đàn ông 56 tuổi, bị một thứ ung thư máu rất hiếm từ 11 năm trước đó. Khi vị linh mục đến nơi thì bệnh nhân đã bất tỉnh. Cha nảy ra ý định phó thác bệnh nhân cho sự chuyển cầu của chân phước Popielsko sinh cùng ngày hôm ấy, 14 tháng 9. Cha đặt ảnh vị chân phước trên bàn đầu giường bệnh nhân và ra đi. Vừa khi vị linh mục đi khỏi, bệnh nhân mở mắt và hỏi xem điều gì đã xảy ra. Vài ngày sau, toán bác sĩ của bệnh viện vốn theo dõi bệnh trạng của bệnh nhân từ 10 năm trước đó, kinh ngạc nhận thấy bệnh nhân đã được khỏi. Ung thư của ông biến mất. Một tháng sau đó, các khám nghiệm y khoa hoàn toàn xác nhận việc khỏi bệnh là hoàn toàn. Sau nhiều tháng suy nghĩ và tìm hiểu, đôi vợ chồng bệnh nhân và vị linh mục xin gặp đức cha Michel Sanchez, giám mục giáo phận Crete, để trình bày sự việc. Ngài cho biết sẽ nâng đỡ vụ này. Sau đó, đức cha quyết định thành lập một ủy ban y khoa và ủy thác cho hai bác sĩ độc lập cứu xét. Ủy ban sẽ tái nhóm vào tháng 3 tới đây. Nếu ủy ban đi đến kết luận có thể có phép lạ, thì hồ sơ sẽ được gửi về giáo phận Warszawa để chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma để cứu xét. Hồi cuối tháng 11 vừa qua, vị thỉnh nguyện viên án phong thánh cho chân phước Popielsko đã gặp vị linh mục, các nhân chứng và đức giám mục giáo phận Crete.
Juba, khoảng 5.000 người tị nạn đã chạy vào khu vực nhà thờ chính tòa Juba, thủ đô Nam Sudan, để tránh các cuộc giao tranh giữa các phe khác nhau trong quân đội nước này. Phe trung thành với Tổng thống đương nhiệm Salva Kiir và phe trung thành với cựu Tổng thống Riek Machar đang xung đột với nhau trong thời gian này. Đức cha Santo Luco Pio Dogale, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Juba, cho biết là những người tị nạn phải ngủ ngoài trời và nhiều người, trong đó có các trẻ em, bị bệnh. Sự hiện diện của con số đông đảo như thế tại một khu vực không được trang bị để tiếp đón họ đang tạo nên nhiều vấn đề trầm trọng về vệ sinh và có nguy cơ phát sinh dịch tả. Các trụ sở của Liên Hợp Quốc ở địa phương cũng tiếp đón hàng chục ngàn người tị nạn, con số có thể lên tới 35.000 người. Trong khi đó, các sáng kiến chính trị và ngoại giao đang được đề ra với hy vọng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng. Một phái đoàn chung của các nước Kenya, Ethiopia, Djibouti, Uganda và Bắc Sudan đã tới thủ đô Juba để cố gắng làm trung gian. Cả Hoa Kỳ cũng loan báo gửi một phái viên đặc biệt. Hoạt động này dường như tạo được kết quả đầu tiên với lời tuyên bố của Tổng thống Kiir sẵn sàng đối thoại với cựu Tổng thống Machar.
Berlin, Giám đốc Caritas Quốc tế, ông Oliver Müller, phê bình chính phủ nước Ả Rập Saudi trục xuất những người di dân Ethiopia ra khỏi nước này. Ả Rập Saudi quyết định trục xuất những công nhân di dân bất hợp lệ ra khỏi nước này. Tuyên bố trên đài phát thanh văn hóa Đức hôm 20 tháng 12 vừa qua, ông Müller nói rằng sự kiện 120.000 người tị nạn Ethiopia lâm vào thảm trạng nghiêm trọng khi bị trục xuất trở về nước. Những công dân di dân thường bị bắt ra khỏi nơi trú ngụ và đưa ra phi trường, hầu như không được mang theo vật dụng nào. Cũng có khi họ bị giam trong những trại chờ đợi và bị ngược đãi tại đây. Ông Müller cũng nói rằng những công nhân di dân hầu như không có cơ may được ở lại Ả Rập Saudi. Hồi tháng 3 năm nay, nhà cầm quyền Đức này nói rằng những người ở trong tình trạng bất hợp lệ phải đăng ký để được cứu xét. Nhưng để được vậy, còn phải có giấy bảo đảm của chủ nhân và đóng lệ phí đăng ký ít nhất là 10.000 Mỹ Kim. Caritas quốc tế kêu gọi trợ giúp nhân đạo cho những người phải trở về nước, giúp đỡ họ về tâm lý, cũng như tháp tùng họ trên đường về quê hương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Hướng về Thánh Địa nhân dịp Giáng sinh.
Vị thính giả, trong những ngày này, các tín hữu Kitô lại đặc biệt hướng về thánh địa, nơi Chúa cứu thế Giáng sinh, nơi vẫn còn ở trong tình trạng xung đột. Trước thềm lễ Giáng sinh, chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài thông tin về tình hình tại đây. Trước tiên, hôm thứ Sáu, 20 tháng 12 vừa qua, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Jerusalem đã công bố một sứ điệp Giáng sinh chung. Trong đó các vị kêu gọi các tín hữu trong mùa Giáng sinh này, đặc biệt cầu nguyện cho những người tị nạn Syria đang chịu đau khổ trong các trại ở Jordani vì giá lạnh và thiếu thốn, cũng như tại các nước láng giềng như Liban, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời các vị lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng bạo lực không phải là giải pháp, vì thế các vị kêu gọi hòa giải và hòa bình. Sứ điệp mang chữ ký của 13 vị lãnh đạo chính thống Công giáo Tin lành và Anh giáo ở Jerusalem, trong đó có Đức Thượng phụ Công giáo Latin Fuad Tuan và cha Pierre Battista Bizzabala, bề trên dòng Francisco tại Thánh địa, Đức Thượng phụ Theophilos III, giáo chủ chính thống Hy Lạp. Sứ điệp có đoạn viết: Chúng tôi, các thượng phụ và các vị thủ lãnh các giáo hội ở Jerusalem, chia sẻ với anh chị em niềm vui của mùa Giáng sinh. Sự gần gũi thể lý của chúng tôi với thành Jerusalem, nơi sự nhập thể đã diễn ra, luôn nhắc nhở chúng tôi về thực tại huy hoàng của biến cố này. Chúng tôi chúc tụng Thiên Chúa vì ngôi lời làm người trong Chúa Giêsu Kitô được hình thành bằng máu tinh tuyền của Đức Trinh Nữ Maria, người đã thi hành ý Thiên Chúa, cộng tác vào kế hoạch thần linh của Ngài. Trong sứ điệp, các vị lãnh đạo nhận định rằng thế giới thời Đức Chúa Giêsu sinh ra không khác biệt bao nhiêu so với hiện hình tại Trung Đông. Đế quốc La Mã chiếm đóng là một thực tại hùng mạnh và ở đây trong nước của Thiên Chúa cũng đã có nhiều nhóm với những đòi hỏi cạnh tranh nhau và thuộc các phe phái khác nhau. Lịch sử cuộc báo thù của Herode trong các trẻ em ở Bethlehem nhắc nhở chúng ta rằng bạo lực là điều thường xảy ra bấy giờ. Ngày nay, ở Trung Đông, một số người dùng bạo lực như phương thế duy nhất để áp đặt trật tự và an ninh. Một số người khác coi bạo lực là cơ hội duy nhất để chống lại tình trạng áp bức và bất công. Chúng tôi xác tín rằng bạo lực không phải là giải pháp, và Chúa Giêsu, Vua Hòa Bình, đã đến để tỏ cho chúng ta không những cách thế để hòa giải với Thiên Chúa, nhưng cả cách thức hòa giải giữa chúng ta với nhau. Hòa bình phải bắt đầu trong tâm hồn con người, cũng như chúng ta nhìn nhận nhau có cùng nhân tính, mỗi người được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Các vị lãnh đạo Kitô nhắc lại sự tích thánh gia phải tị nạn ra Ai Cập để tìm an ninh. Điều này làm cho chúng ta nghĩ đến hàng trăm ngàn người ở vùng này đã phải thực hiện hành trình tương tự trong tư cách là người tị nạn, bỏ lại đàn sâu, nhà cửa và tất cả những gì quen thuộc để tìm kiếm một an ninh chắc chắn hơn. Chúng tôi mời gọi anh chị em trong mùa Giáng sinh này đặc biệt cầu nguyện cho những người tị nạn và tất cả những cơ quan giúp đỡ họ. Cầu cho các vị lãnh đạo thế giới chúng ta để họ tìm cách kiến tạo một tình trạng, trong đó việc tìm kiếm nơi tị nạn không còn là điều cần thiết nữa.
Vì có sứ điệp Giáng sinh chung trên đây nên Đức Thượng phụ Công giáo Latin Fuad Tuan người Jordani không công bố sứ điệp Giáng sinh riêng như mọi năm, nhưng Ngài đã mở cuộc họp báo về tình hình tại Thánh địa. Ngài là vị chủ chân của các tín hữu Công giáo Latin ở Israel, Palestine, Jordani và đảo Cyprus, tổng cộng là 160.000 người. Trong cuộc họp báo, Đức Thượng Phụ nói, các bạn và các tín hữu tại Thánh Địa thân mến, lễ Giáng sinh hướng cái nhìn của thế giới về Bethlehem, chính ở trung tâm các cuộc xung đột và bạo lực đang sâu xé Trung Đông của chúng ta, đang nảy sinh sự dịu dàng của mầu nhiệm Giáng sinh. Trong mùa này, trong tâm hồn chúng ta không thể quên dân chúng và những người tị nạn Syria, cũng như tất cả những người đang đau khổ trong thân xác và tâm hồn. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người Philippines nhập cư trong giáo phận chúng ta tại Jordani và Israel, đang bị thương tổn nhiều vì cuồng phong giết người tại Philippines. Các bạn ký giả thân mến, với lòng biết ơn, chúng tôi đo lường sự sẵn sàng của các bạn trong việc loan tin về những biến cố thời sự của Thánh Địa để miền đất này không bị quên lãng. Cho dù sự chú ý của thế giới không còn dành cho Thánh Địa nữa, nhưng chuyển sang thảm trạng tại Syria, cần phải khẳng định rằng cuộc xung đột giữa Israel và Palestine vẫn là chính yếu trong vùng và là một chướng ngại lớn cản trở sự ổn định tại Trung Đông. Trong nhãn giới đó, tôi muốn cùng với các bạn kiểm điểm tình hình năm sắp chấm dứt với một chuỗi những biến cố hạnh phúc và khó khăn. Đây cũng là cơ hội để nhìn năm sắp bắt đầu dựa trên căn bản đó. Thứ nhất, Tòa Thánh. Có mặt trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành ngày 19 tháng 3 năm nay tại Roma, tôi cũng đã nhiều dịp được gặp Đức Thánh Cha trong năm nay. Ngài quan tâm đến Thánh Địa và Trung Đông. Những lời tuyên bố của Ngài chứng tỏ Tòa Thánh vẫn giữ nguyên đường hướng đối với miền của chúng ta. Trước các vị thượng phụ và tổng giám mục của các giáo hội Công giáo Đông Phương nhóm họp tại Roma ngày 21 tháng 11 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã bày tỏ với chúng tôi sự lo lắng sâu xa của Ngài và kêu gọi đừng cam chịu chấp nhận một phương Đông không có Kitô hữu. Về hiệp định kinh tế sắp được ký kết giữa Israel và Tòa Thánh, tôi muốn nhắc lại rằng những người Ottoman, người Anh, Jordani và Israel trong 20 năm đã tôn trọng tình trạng từ trước đến nay và miễn thuế cho các giáo hội. Ngày nay, Israel muốn du nhập những thay đổi. Điều quan trọng là đừng đụng chạm tới khu vực phía đông thành Jerusalem. Vấn đề này đang còn ở trên bàn thảo luận. Chúng tôi không hề muốn những hiệp định có một ý nghĩa chính trị thay đổi quy chế của khu vực đông Jerusalem bị Israel chiếm đóng hồi năm 1967.
Thứ hai, đời sống giáo hội mẹ. Giáo phận chúng ta đã kết thúc năm Đức Tin ngày 17 tháng 11 tại thành Nazareth, trước sự hiện diện của 7.000 tín hữu và khách hành hương. Chúng tôi cảm ơn Bộ Du lịch Israel đã bảo đảm tất cả những cơ cấu hạ tầng và giúp cho biến cố này được thành công. Mùa hè này, chúng tôi đã vui mừng được thấy 120 bạn trẻ thuộc Thánh Địa tham gia Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro. Thứ ba, tình trạng chính trị. Tình trạng tại Trung Đông ngày càng phức tạp và bi thảm. Những cảnh tượng xảy ra tại Syria và Iraq có thể tái diễn ở nơi khác, như chúng ta thấy tại Ai Cập và Libya. Sự bất bình này có liên hệ tới tất cả mọi người, kể cả các tín hữu của chúng ta, những người đang bị cám dỗ muốn di cư đi nơi khác. Tại dải Gaza, dân chúng chịu hậu quả chính sách cấm vận của Israel và cả Ai Cập nữa. Để tránh cho cuộc xung đột lan ra toàn vùng như hỏa hoạn, còn cấp thiết đạt tới một cuộc đình chiến tức khắc tại Syria và hoàn toàn cấm du nhập võ khí vào nước này. Vì vấn đề Syria không thể giải quyết bằng sức mạnh của võ khí, chúng tôi kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị trong vùng của chúng tôi và Tây Phương hãy lãnh nhận trách nhiệm để tìm một giải pháp chính trị có thể chấp nhận được, để chấm dứt bạo lực vô nghĩa lý và tôn trọng phẩm giá con người. Tất cả các bạn đều chứng kiến trực tiếp sự đau khổ của các nạn nhân và những người tị nạn, nhất là trong mùa giá lạnh này. Tòa Thượng Phụ Latin bày tỏ lòng biết ơn đối với Caritas Jordani và các cơ quan từ thiện khác vì các hoạt động bác ái và lương đới. Những cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine đã được mở lại hồi cuối tháng 7 năm nay, sau 3 năm bị gián đoạn. nhưng những cố gắng tốt đẹp bị cản trở vì cuộc thiết lập các khu định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine. Bao lâu vấn đề này không được giải quyết thì dân chúng trong vùng còn chịu đau khổ. Vụ kiện Gremizan hồi tháng 4 năm 2013 này về việc tiếp tục xây bức tường chia cách và phá hủy một căn nhà của Tòa Thượng phủ Latin ở miền đông thành Jerusalem cách đây vài tuần là một dấu hiệu chứng tỏ tình trạng trầm trọng và không hề giúp ích cho tiến trình hòa bình. Sự kiện dùng bạo lực tạo nên sự đã rồi như thế không thể trở thành một luật pháp. Chúng tôi đã đưa vụ này ra trước tòa án của Israel. Chúng tôi vui mừng được biết ngày 16 tháng 12 vừa qua, các ngoại trưởng Âu Châu đã hứa rằng Liên hiệp Âu Châu đã hỗ trợ chưa từng có về chính trị, kinh tế và an ninh cho Israel và Palestine nếu hai bên thành công trong việc kết thúc các cuộc thương thuyết hòa bình. Đó là một động lực lớn để hy vọng.
Thứ tư, đại kết và đối thoại liên tôn. Các tín hữu Công giáo tại Thánh Địa đã mừng lễ phục sinh ngày 5 tháng 5 năm nay với các tín hữu chính thống, trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Thống nhất việc cử hành lễ phục sinh không phải là điều dễ dàng, nhưng là bước đầu tiên tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn, và điều này đòi hỏi mỗi bên đều phải cố gắng. Trong hội nghị thượng đỉnh về những thách đố của các tín hữu Kitô Á Rập tổ chức ngày 3 và 4 tháng 9 năm nay tại Amman, thủ đô Jordani, dưới sự bảo trợ của vua nước này, gần 70 vị thượng phụ và thủ lãnh các cộng đoàn Kitô trong vùng đã nghiên cứu về ảnh hưởng liên tôn của các mùa xuân Á Rập và đã có can đảm yêu cầu những thay đổi cần thiết trong hiến pháp của các nước Á Rập với tất cả những nghĩa vụ và quyền lợi. Chúng tôi cũng lên án tất cả mọi hình thức tôn giáo cực đoan. Năm nay chúng tôi đã chịu đau khổ trong giáo phận chúng tôi vì sự gia tăng những hành vi phá hoại do những thành phần cực đoan tại 20 nơi thánh hoặc tại các nơi thờ phượng. Thứ năm, những ưu tiên và dự án của Tòa Thượng Phụ. Để xây dựng hòa bình và đương đầu với các trào lưu cực đoan trong tinh thần ngôn sứ, giáo hội Công giáo đảm trách 58 trường học tại Palestine, 20 tại Israel và 40 trường tại Jordani, cũng như các đại học và học viện do các dòng tu phụ trách. Ngày 30 tháng 5 năm nay đã có lễ khánh thành trọng thể Đại học Hoa Kỳ ở Madaba trước sự hiện diện của vua nước Jordani, các vị trong chính phủ và Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, trong tư cách là đại diện tòa thánh. Từ tháng 2 đến tháng 3 năm nay, 72 căn hộ trong chung cư mới ở Beit Safafa đã được trao cho những người cư ngụ tại đó. Dự án bất động sản này nhắm bảo đảm một mái nhà cho các gia đình chúng ta và để tránh nguy cơ phải di cư ra nước ngoài.
Thứ 6, chương trình năm 2014. Trong số những biến cố dự kiến cho năm tới, các bạn không nên quên cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Thánh Địa, trù định vào tháng 5 năm tới. Cuộc viếng thăm các tín hữu Kitô của chúng tôi ở hải ngoại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2014. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt tại Roma từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm tới với chủ đề những thách đố mục vụ của gia đình trong bối cảnh rao giảng tin mừng. Thứ 7, kết luận. Để kết luận, tôi dâng lời cầu nguyện cùng với các vị đại diện của tôi, các linh mục và tín hữu tại Thánh Địa, để các tín hữu Kitô, người Do Thái và Hồi giáo cùng nhau tìm được trong gia sản tinh thần những không gian chung, trong đó họ có thể làm việc chung, hầu chấm dứt bất công, đàn áp, dốt nát và mọi hành vi xấu, phá hủy hồng ân của Thiên Chúa nơi chúng ta, phẩm giá con người. Ước gì Chúa hài đồng Giê-xu trong dịp lễ Giáng sinh này ban hòa bình cho mọi dân tộc trong vùng. Chúc mừng lễ các bạn và xin cảm ơn các bạn.
Vừa rồi là bài viết tựa đề hướng về Thánh Địa nhân dịp Giáng sinh. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về niềm hy vọng Công giáo nảy sinh từ một cuộc đời rách nát bầm dập.
Ông Tim Gaynard từng là kẻ du côn đã trở thành người nuôi ong mật và văn sĩ. Hiện nay, cùng với hiển thê Martin nơi một nông trại gần trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền nam nước Pháp, ông mở rộng cửa nhà tiếp đón những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Ông có 4 người con và 6 đứa cháu. Ngày 14 tháng 10 năm 2013, trước một cử tọa đông đảo gồm các học sinh trung học trường Đức Bà Kerbeton ở Camperley, miền Tây nước Pháp, ông Tim Gainer đã nêu cao chứng tá về niềm hy vọng công giáo, nảy sinh từ một cuộc đời bầm dập, bị đánh u đầu, ngụp lặn trong đau khổ. Giọng ông nói thật êm ái với ngôn từ vô cùng giản dị, thẳng thắn và bộc trực. Xin nhường lời cho ông. Cuộc đời tôi đầy dẫy vết sẹo y như khuôn mặt tôi. Nguyên cái mũi của tôi nó có đến 27 vết nứt. 23 vết đến từ các trận ẩu đả với người khác. 4 vết còn lại đến từ thân phụ tôi. Những cú đánh tàn khốc nhất tôi lại nhận được từ một người đáng lý phải cầm tay tôi và nói, ba thương con nhiều lắm. Đó là những tâm tình tôi đã diễn tả trong tác phẩm Đầu Tay viết vào năm 1999 với tựa đề Mạnh hơn cả hận thù, Plus fort que la haine. Tôi đúng thật là một người bị cong queo méo mó. Nếu ngày hôm nay tôi có một gia đình, đó là vì có một ngày tôi được mời vào bàn tiệc tình yêu. Hồi ấy tôi muốn giết chết thân phụ tôi, nhưng nhờ tất cả những người tốt lành tôi may mắn gặp được trên đường đi mà tôi đã ra khỏi đại lộ vũ lực bạo hành. May mắn là con đường đang được sửa chữa nên xe cộ phải chạy chậm lại và có những con đường khác để có thể đổi lộ trình. Nhờ vậy mà sau đó tôi có thể đi qua các làng mạc của tế nhị tinh tế, của kính trọng, của dấn thân và sau cùng là tha thứ. Theo thống kê học thì vận mệnh đời tôi phải đi theo con đường của thân phụ tôi, người từng đánh đập tôi gần chết, và của thân mẫu tôi, người đã bỏ rơi tôi bên vệ đường năm tôi lên 3 tuổi. Thời niên thiếu tôi muốn thực hiện cho bằng được 3 giấc mơ, bị đuổi khỏi trung tâm cải huấn nơi tôi được ký thác, trở thành thủ lãnh băng đảng và giết chết thân phụ. Nhưng một vài cuộc gặp gỡ tốt lành đã làm nảy sinh nơi tôi niềm hy vọng. Trước hết là một người vô gia cư đã dạy tôi biết đọc, rồi một nữ thẩm phán đã nhìn tôi với đôi mắt khác thường, và sau cùng một vị linh mục tháp tùng tôi với lòng nhân hậu bao la. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ và từng lời nói của những người trên đây đã thật sự gây xúc động nơi tôi và tái trao tặng cho tôi niềm hy vọng cùng sức sống. Thế là tôi vĩnh viễn rời khỏi đại lộ của vũ lực và bạo hành. Tôi rất thích các bóng đèn lấy ánh sáng từ mặt trời đặt nơi các khu vườn. Ban ngày chúng thật là vô nghĩa, nhưng vừa khi ngày buông xuống và màn đêm đến, chúng không giữ lại gì cho mình nhưng chia sẻ trọn ánh sáng mặt trời chúng thu nhận suốt trong ngày. Tôi ước ao giống như chúng biết là chừng nào, nghĩa là tôi nồng nhiệt ước ao trả lại cho Thiên Chúa và cho cuộc đời tất cả những gì tôi nhận được trong cuộc sống. Trước khi từ biệt các bạn trẻ học sinh trung học ở Camperley, ông Tim Gainer đã khuyến khích các bạn trẻ với lời lẽ như sau. Đừng bao giờ đổi lề đường khi bạn gặp những người cong queo méo mó. Trước kia, mỗi một người xuất hiện trước mặt tôi đều bị tôi quật ngã. Giờ đây, tôi quan tâm chú ý đến tất cả những người sống chung quanh tôi, bên cạnh tôi. Điều làm thay đổi cuộc đời tôi chính là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với tha nhân. Chiều nay các bạn sẽ là những dấu thánh giá mà tôi làm cho các bạn. Đừng vỗ tay tán thưởng tôi, nhưng tốt hơn là vỗ tay tán thưởng cuộc sống ngày mai của các bạn. Các bạn sẽ trở thành niềm vui của tương lai. Rất tiếc là hiện nay vẫn còn nhiều bạn trẻ và người lớn sống trong những hoàn cảnh đau thương. Họ sẽ nhận ra họ trong chính hành trình của tôi và tự nhủ, ông Tim Gainer đâu có khá hơn mình. Vì thế, chứng tá thường trao tặng niềm ước muốn cho người khác. Nó tỏ lộ rằng không có vận mệnh rủi ro bất hạnh. Người đời thường mơ ước tiền của giàu sang, nhưng càng tốt hơn nếu họ mơ ước sự sống. Mục đích của tôi chính là trao tặng niềm mơ ước này. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi ông Timôthê. Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về các nhân đức trong các văn kiện giáo hội từ Công đồng chung Vatican II.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa rồi, chúng tôi đã lướt qua quan niệm về nhân đức trải qua lịch sử triết học Đông Tây. Chúng ta ghi nhận rằng cần phải phân biệt giữa thực tại và từ ngữ. Kinh Thánh đã bàn rất nhiều đức hạnh, chứ không đặt tên là nhân đức, một tư tưởng lấy từ các triết gia Hy Lạp. Dù sao, từ thời các giáo phụ và đặc biệt là từ thời Trung Cổ, các nhân đức đã được đặt vào trung tâm của đời sống luân lý Kitô giáo, với bảy nhân đức căn bản như là những phương tiện giúp con người đạt tới sự trọn lành và hạnh phúc. Tiếc rằng vào thời cận đại, do ảnh hưởng lệch lạc về ý chí và tự do, người ta loại trừ các nhân đức ra khỏi nền luân lý và nhấn mạnh đến việc tuân hành nghĩa vụ. Dưới các chủ trương thực dụng duy vật và xã hội, các nhân đức lại càng mất vị trí hơn nữa trong cuộc sống. May thay, vào thế kỷ thứ 20, người ta lại thấy sự phục hồi các nhân đức trong thần học luân lý Công giáo cũng như trong triết học luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua vị trí của nhân đức trong các văn kiện của giáo hội từ Công đồng Vaticano II. Công đồng Vaticano II đã bàn về các nhân đức ở nhiều văn kiện. Hiến chế về hội thánh nhắc nhở rằng tất cả các tín hữu được mời gọi nên thánh, và sự thánh thiện được diễn tả qua các nhân đức, đặc biệt là đức mến. Đức mến là căn cước của đạo Kitô. Ngoài ra, không nên bỏ qua những đoạn văn bàn về các nhân đức nhân bản trong tiến trình đào tạo các linh mục cũng như giáo dân. Chẳng hạn, sắc lệnh về việc đào tạo linh mục ở số 11 viết trên này: các chủng sinh phải học biết luôn luôn làm chủ bản thân, phải được đào tạo để có tinh thần quả cảm, và kết chung, họ phải biết quý trọng những đức tính được mọi người đánh giá cao và làm cho những thừa tác viên của Đức Kitô được quý mến, như là trung thực, luôn bảo vệ công lý, trung tín giữ lời hứa, lịch thiệp, khiêm tốn và nhân ái trong cách giao tiếp. Hoặc là sắc lệnh về tông đồ giáo dân số 4 viết thế này: các giáo dân nên đánh giá cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, quý trọng cảm thức về giá trị gia đình và về vai trò công dân, cũng như những nhân đức liên quan đến đời sống xã hội và không nào thể nào thiếu trong đời sống Kitô hữu đích thực, tựa như liêm khiết, công bình, trung thực, nhân hậu, quả cảm. Những điều này được tiếp nhận vào các văn kiện hậu công đồng, chẳng hạn như là tông huấn Pastoris Dabo Vobis số 13, tông huấn Christi Fidelis Laici số 60. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo bàn về các nhân đức trong phần luân lý tổng quát đời sống trong Chúa Kitô từ số 1803 tới 1829. Số 1803 cho ta một khái niệm tổng quát về nhân đức như thế này: nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên trì để làm điều thiện. Nó khiến con người không những thực hiện những hành vi tốt mà còn cống hiến những điều tốt nhất của bản thân mình. Người nhân đức hướng về điều thiện với tất cả sức mạnh giác quan và tinh thần của mình. Họ theo đuổi và lựa chọn điều thiện bằng những hành động cụ thể của mình. Các nhân đức được chia ra thành hai loại chính: các nhân đức nhân bản và các nhân đức hướng Chúa. Các nhân đức nhân bản số 1804 tới 1809 được xem như là những thái độ vững chắc, những xu hướng kiên trì, những chọn hảo thường xuyên của lý trí và ý chí nhằm điều khiển các hành vi của chúng ta, điều tiết các đam mê của chúng ta và hướng dẫn nếp sống chúng ta cho phù hợp với lý trí và đức tin. Các nhân đức này đem lại cho con người sự thoải mái, sự tự chủ và niềm vui để sống một cuộc đời tốt lành về mặt luân lý. Người nhân đức là người thực thi điều thiện cách tự nguyện. Số 1804. Bốn nhân đức nhân bản cũng gọi là nhân đức trụ là khôn ngoan, công bằng, can đảm, tiết độ. Nói chung, các nhân đức này được thủ đắc nhờ tập luyện, nhưng mà do tình trạng tội lỗi, con người cần được ơn Chúa trợ giúp thì mới có thể thi hành điều thiện. Điều này muốn nói rằng, bên cạnh các nhân đức thủ đắc, còn có các nhân đức thiên phú nữa. Tiếp theo là ba nhân đức hướng Chúa, được bàn đến trong các số từ 1812 tới 1829, được liên kết với các hồng ân và hoa trái của Thánh Linh, số 1830 tới 1832. Cũng nên biết ở sách giáo lý Hội Thánh Công giáo còn trở lại với ba nhân đức này ở hai chỗ khác, đó là trong phần giải thích điều răn thứ nhất, số 2086 tới 2094, và trong huấn giáo về việc cầu nguyện ở các số 2656 cho tới 2658. Ngoài ra, mặc dù huấn giáo về luân lý chuyên biệt dựa theo 10 điều răn, nhưng mà các nhân đức cũng được đề cập song hành. Như vừa nói, ba nhân đức hướng Chúa đi kèm theo điều răn thứ nhất. Các nhân đức về đời sống gia đình đi theo điều răn thứ 4. Nhân đức thương yêu bản thân và tha nhân về sức khỏe tinh thần cũng như thân thể thì đi theo giới răn thứ 5. Điều răn thứ 6 liên quan tới nhân đức khiết tịnh. Điều răn thứ 7 diễn tả nhân đức công bằng và liên đới. Điều răn thứ 8 liên quan đến nhân đức chân thật và đức can đảm. Điều răn thứ 9 đòi hỏi thay luyện con tim cũng liên quan đến đức khiết tịnh và đức tiết độ. Trước khi bước sang thiên niên kỷ thứ 3, Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị đã triệu tập các thượng hội đồng đặc biệt dành cho năm châu để bàn về phương thế loan truyền tin mừng cho mỗi châu lục. Đối với châu Á, các kết luận của cuộc họp được đúc kết trong tông huấn Ecclesia in Asia. Ở số 6, Đức Thánh Cha nhận xét như thế này: dân Á Châu hãnh diện về các giá trị tôn giáo và văn hóa của mình, như yêu mến sự thinh lặng và chiêm ngưỡng, sự đơn sơ, hài hòa, quên mình, bất bạo động, chăm chỉ làm việc, kỷ luật, sống mộc mạc, khao khát hiểu biết và tìm kiếm triết lý. Họ quý trọng những giá trị như tôn trọng sự sống, lòng trắc ẩn đối với mọi sinh vật, gần gũi với thiên nhiên, hiếu thảo với cha mẹ, đàn anh và tổ tiên, và một ý thức cộng đồng cao độ. Đặc biệt, họ coi gia đình là nguồn sống ban sức mạnh, một cộng đồng liên kết chặt chẽ, có một cảm thức mạnh mẽ về tình liên đới. Từ đó, trong số 23, Ngài rút ra một hệ luận cho việc loan báo Đức Kitô tại lục địa này như sau: một người có lòng đạo đức chân chính thì dễ dàng được người ta kính trọng và đi theo tại A Châu. Cầu nguyện, trai tịnh với những hình thức khổ hạnh khác được coi trọng. Hy sinh, bỏ mình, khiêm tốn, đơn sơ và thinh lặng được xem là những giá trị lớn đối với các tín đồ của mọi tôn giáo. Để sự cầu nguyện không tách rời khỏi sự thăng tiến nhân bản, các nghị phụ thượng hội đồng nhấn mạnh rằng các công việc của công bình, bác ái và lòng thương xót thì có quan hệ với một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm đích thực. Và hơn nữa, chính cùng một túi đức này là nguồn suối của mọi công trình rao giảng tin mừng của chúng ta. Một trong những văn kiện quan trọng của Tòa Thánh vào đầu thế kỷ thứ 21 là sách Tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội do Hội đồng Tòa Thánh về công lý và hòa bình phát hành năm 2004. Một đặc trưng của nó là nhắm tới việc kiến tạo một xã hội công bình, chứ không giới hạn vào lĩnh vực tu đức bản thân hay sinh hoạt nội bộ xã hội mà thôi. Và vì thế, được dành cho tất cả mọi người thiện chí, chứ không nguyên gì cho các kỳ tổ. Điều đáng lưu ý là tác phẩm này nói nhiều đến các nhân đức, đặc biệt là các nhân đức trong xã hội, và kể cả trong lĩnh vực kinh tế và chính trị mà xưa nay xem ra chỉ được điều hành bởi các quy tắc lợi nhuận hoặc mưu kế. Ngay từ nhập đề ở số 19, tác phẩm biểu lộ niềm xác tín rằng không thể nào kiến tạo một nền nhân bản mới nếu thiếu sự vun trồng các nhân đức luân lý và xã hội, bởi vì nền nhân bản ấy được xây dựng trên phẩm giá của nhân vị và được thực hiện qua hòa bình, công lý và liên đới. Văn kiện này lấy lại tư tưởng của Đức Thánh Cha John 23 trong thông điệp Pacem in Terris, nêu lên bốn giá trị căn bản của đời sống xã hội, đó là chân lý, tự do, công bình và tình yêu. Chúng ta biết rằng công bình và tình yêu vốn được coi là hai nhân đức điều hành các tương quan với tha nhân. Văn kiện sẽ khai triển thêm nhiều khía cạnh áp dụng cho đời sống xã hội hiện đại, chẳng hạn như hình thức công bình xã hội thêm vào hình thức công bình giao hoán và công bình phân phối. Liên đới là một nhân đức kết hợp giữa công bằng và bác ái. Đặc biệt ở số 343, văn kiện nói tới các nhân đức của một doanh nhân, tự như là trách nhiệm, cần cù, khôn ngoan khi chấp nhận những rủi ro, trung thành cho các mối tương quan, can đảm khi thi hành những quyết định cam go. Một cách tương tự như vậy, ở số 410, văn kiện nói đến những nhân đức của nhà cầm quyền: nhẫn nại, khiêm tốn, chừng mực, yêu thương, chia sẻ, hoạt động vì công ích. Dù sao, trong các hoạt động xã hội, ngoài các nhân đức đã nói trên đây, văn kiện nhắc nhở tầm quan trọng của đức khôn ngoan để biết hành động đúng lúc đúng thời sau khi đã suy nghĩ và cân nhắc các hoàn cảnh. Số 548. Nói tóm lại, các nhân đức không những tạo nên con người đức hạnh trong đời sống riêng tư mà còn giúp chúng ta biết cư xử khôn khéo trong tương quan với xã hội, và nhờ đó để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Sau khi đã duyệt qua một vòng lịch sử các quan niệm về nhân đức, từ bài tới chúng tôi sẽ bắt đầu đi vào nội dung của vấn đề dựa trên học thuyết của Thánh Thomas Aquino. Nhân đức là gì? Có bao nhiêu nhân đức? Làm thế nào để thủ đắc nhân đức? Nhân đức có thể bị mai một hay không?
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân đại sứ Cuba cạnh tòa thánh, ông Rodney Alejandro López Clemente, đến trình ủy nhiệm thư. Jakarta, cảnh sát tại Indonesia đang động viên để bảo vệ các tín hữu Kitô thiểu số đang bị các nhóm khủng bố đe dọa trong dịp lễ Giáng sinh này. Juba, khoảng 5.000 người tị nạn đã chạy vào khu vực nhà thờ chính tòa Juba, thủ đô Nam Sudan, để tránh các cuộc giao tranh giữa các phe phái khác nhau trong quân đội nước này.